Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay, xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng nhằm rà soát, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành. Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn họp phiên thứ hai. Xây dựng dự thảo văn kiện đại hội cần có giải pháp đột phá phát huy thế mạnh của từng địa phương. Chính quyền địa phương hai cấp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số chủ động sáng tạo vận hành ổn định và phát huy hiệu quả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 4 tháng 8, đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội do ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Dự buổi làm việc có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của tỉnh và các ý kiến trao đổi làm rõ tại hội nghị cho thấy, từ khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch, quy định về bảo vệ môi trường được ban hành. Nhận thức về bảo vệ môi trường các cấp, các ngành và nhân dân được nâng cao. Chất lượng môi trường sống nhiều khu vực đã được cải thiện. Vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã có chuyển biến rõ nét. Mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường đã được hạn chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường từng bước được phối hợp kiểm soát. Các đại biểu cũng trao đổi thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến giấy phép môi trường, thẩm quyền, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, định giá, thẩm định phương án giá, đấu thầu, chia sẻ cách làm của tỉnh Bắc Ninh trong xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn tiếp thu cảm ơn những ý kiến đóng góp sát thực gợi mở của các thành viên đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của đoàn. Chia sẻ về quan điểm của tỉnh trong xử lý các vấn đề về môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, ô nhiễm môi trường hiện là vấn đề nhức nhối, là bài toán nan giải đặt ra đối với địa phương. Tỉnh Bắc Ninh đang rất quyết tâm và tập trung xử lý dứt điểm thực trạng này. Thời gian tới, Bắc Ninh sẽ bố trí nguồn lực thực hiện nghị quyết số 01 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ chấm dứt sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các điểm nóng như Phong Khê, Văn Môn, Phú Lâm. Cùng với đó, tỉnh sẽ tiến hành rà soát toàn diện các cụm công nghiệp. Với những cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thành trong thời hạn 6 tháng, nếu không sẽ áp dụng các biện pháp mạnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm quy hoạch khu công nghiệp tái chế phù hợp với đặc thù từng địa phương. Liên quan đến việc sửa đổi luật bảo vệ môi trường 2020, đồng chí đề xuất cần bổ sung quy định xử lý các điểm ô nhiễm môi trường tồn tại trong lịch sử, điển hình như khu vực Văn Môn, bảo đảm quyền lợi và an toàn môi trường cho người dân. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nghiên cứu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát bổ sung nội dung báo cáo và gửi đoàn công tác trước ngày 10 tháng 8 năm 2025, làm căn cứ hoàn thiện báo cáo giám sát. Đồng thời địa phương cần đẩy mạnh thi hành luật bảo vệ môi trường năm 2020, kiến nghị sửa đổi các nội dung vượt thẩm quyền, ban hành văn bản hướng dẫn thuộc trách nhiệm địa phương, ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường theo quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường thanh tra xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm, thu hút nguồn lực xã hội hóa, rà soát tổ chức bộ máy thủ tục hành chính, thúc đẩy tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Đồng chí cũng đề nghị các bộ ngành theo chức năng thẩm quyền được giao, tham mưu với Chính phủ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn kịp thời cho địa phương đối với các vấn đề liên quan tới môi trường. Sáng cùng ngày, đoàn giám sát của Quốc hội cũng đã đến khảo sát thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dalama, công ty sản xuất kinh doanh kim loại Đông Dương tại cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn. Kiểm tra khu quy hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt làng nghề Mẫn Xá và tham quan kiểm tra công tác xử lý bảo vệ môi trường tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Orion Vina, khu công nghiệp Yên Phong.
Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 4 tháng 8, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng nhằm rà soát, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành xây dựng. Cùng dự có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Sau hợp nhất, Sở Xây dựng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chuyển tiếp, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, không có hồ sơ chậm. Sở đã hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, quy hoạch sân bay Gia Bình và các tuyến giao thông liên quan. giải quyết khó khăn dự án đô thị, xử lý ngập úng khu vực quảng trường 3 tháng 2 phường Bắc Giang, xây dựng phương án chống ngập dài hạn, hỗ trợ nhà ở cho 483 hộ nghèo và người có công, triển khai 17 dự án nhà ở thương mại, 13 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành toàn phần hoặc một phần, đạt trên 51% kế hoạch. Đối với dự án sân bay Gia Bình đã cập nhật vào quy hoạch tỉnh, thẩm định tỷ lệ 1/2000 với quy mô gần 2000 hecta. Các công việc chuyên môn khác được quan tâm triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở ý kiến đóng góp các đại biểu, kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm, chủ động của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo sở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu trước mắt của tỉnh là trở thành thành phố trực thuộc trung ương, song mục tiêu lâu dài là phấn đấu trở thành thành phố có không gian sống lý tưởng với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là trung tâm sản xuất công nghiệp hàng đầu, trung tâm chuyển giao ứng dụng công nghệ, phát triển đô thị thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, để người dân hưởng hạnh phúc từ thành quả phát triển kinh tế, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Với mục tiêu đó, tỉnh xác định nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị là vô cùng lớn, trong đó có nhiệm vụ quan trọng của ngành xây dựng là công tác quy hoạch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh:
chúng ta xác định là quy hoạch là nguồn lực. Quy hoạch là nguồn lực và tổ chức thực hiện quy hoạch một cách bài bản sáng tạo là sẽ tạo ra sự đột phá. Chúng tôi xin nêu thông điệp đối ngành xây dựng. Thông điệp là gì? Chúng ta ngành lĩnh vực là lĩnh vực chuyên môn sâu. Do vậy là trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, việc đầu tiên là thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Cái thứ hai là chúng ta thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm quyết liệt và sáng tạo nhất, thì chúng ta mới đáp ứng được là làm sao để duy trì được tăng trưởng hai con số. Đấy, và cái hai là làm sao mà đáp ứng được các nhiệm vụ chính trị. Nhiệm vụ chính trị rất trọng tâm trọng điểm mà chúng ta được nhận nhiệm vụ từ quốc gia, từ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Về lĩnh vực quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu triển khai thực hiện song song hai quy hoạch gồm quy hoạch chung đô thị và điều chỉnh quy hoạch tỉnh một cách phù hợp, đồng ý để ngành xây dựng thuê tư vấn, lựa chọn phương án triển khai đúng quy định với tinh thần đổi mới, tạo ra sản phẩm đột phá, khai thác tối đa dư địa phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh thành đô thị tăng trưởng điển hình của cả nước. Giao Sở xây dựng bản đồ số toàn tỉnh phục vụ quản lý quy hoạch, thí điểm không cấp phép xây dựng đối với khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết 1/500, từng bước tinh giản thủ tục pháp lý, đồng thời tập trung rà soát tiêu chí đô thị loại 1, đánh giá tổng thể chương trình phát triển đô thị, nhà ở, cân đối không gian đô thị và công nghiệp công nghệ cao, tránh phát triển đô thị tràn lan, thống nhất thí điểm cơ chế giao chủ đầu tư khu công nghiệp, đô thị làm đầu mối hạ tầng, giảm áp lực nhân lực và tăng trách nhiệm. Nghiên cứu phát triển không gian mở tại các đô thị, đồng ý cải tạo khu nhà ở sinh viên cho cán bộ công chức. Giao Sở xây dựng phối hợp doanh nghiệp hỗ trợ nhà ở xã hội, hoàn thiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phương án xử lý chung cư cũ theo hướng xã hội hóa, khẩn trương xây dựng đề án quản lý hệ thống thoát nước thông minh, lập chủ trương đầu tư hệ thống cống ngầm từ quảng trường 3 tháng 2 đến trạm bơm Văn Sơn, hoàn thành nạo vét hệ thống cống trước ngày 30 tháng 8, xây dựng chỉ số giá vật liệu xây dựng định kỳ đến năm 2030, tránh ảnh hưởng tiến độ công trình, đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông đa lĩnh vực, triển khai mở rộng đường gom quốc lộ 1 và phát triển logistics hiện đại thông minh. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dữ liệu đất đai gắn với định danh dân cư nhằm phục vụ quản lý, cấp phép xây dựng. Nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay, đội ngũ cán bộ cần nâng cao trình độ, đặc biệt là nhiệm vụ số hóa, chuyển đổi số trong ngành phải tiên phong đi đầu, đặc biệt với đội ngũ cán bộ ở 3 lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài chính. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến ngày 15 tháng 8, các xã phường phải ổn định đội ngũ chuyên môn. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy kết quả trong một tháng vừa qua để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, nhất là hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân một cách thuận lợi nhất.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa gửi thư động viên cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong tỉnh sau một tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung thư nêu rõ, thời gian qua công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, được ghi nhận và đánh giá cao từ người dân doanh nghiệp. Một số ủy ban nhân dân cấp xã đã chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện, linh hoạt bố trí cán bộ, công chức viên chức trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ngoài giờ hành chính, vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc tại các địa điểm lưu động trong khu dân cư. Những việc làm thiết thực giàu tính nhân văn của các cơ quan nhà nước thể hiện sâu sắc tinh thần phục vụ nhân dân, cụ thể hóa phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu và động lực của cải cách. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực không ngừng của các địa phương. Đây là những mô hình tiêu biểu, những điểm sáng cần được lan tỏa học tập và nhân rộng trên toàn tỉnh. Trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nhu cầu được hỗ trợ trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân ngày càng tăng cao, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, khuyến khích động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú, góp phần hình thành các khu dân cư số, thúc đẩy lan tỏa hình thành xã hội số đồng bộ, toàn diện trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết trách nhiệm và lòng tận tụy, Bắc Ninh sẽ đồng lòng chung tay xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ vì quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Sáng ngày 4 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, chủ trì phiên họp thứ hai. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu các tỉnh thành trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Trên thế giới, ngành công nghiệp bán dẫn đã có bước phát triển từ sớm, vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của các quốc gia. Ở Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, nghị quyết thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, bố trí nguồn nhân lực, xây dựng thể chế. Dù đã đạt được những kết quả nhất định, song Việt Nam cũng gặp nhiều thách thức. Tại phiên họp này, các bộ ngành địa phương thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn tồn tại, đóng góp các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp bán dẫn thời gian tới. Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xây dựng nền tảng công nghiệp điện tử, công nghệ cao với hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn tại khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hiện đại, trong đó có công nghiệp bán dẫn. Điểm nhấn trong thu hút đầu tư bán dẫn của tỉnh là sự xuất hiện của các dự án lớn có ý nghĩa chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bắc Ninh là địa phương đầu tiên cả nước ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quy định hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn, phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030. Tỉnh đã có các cơ chế chính sách để thu hút, đào tạo, phát triển, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài, phục vụ cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tích cực đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn và cận bán dẫn, đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực như mô hình hợp tác nhà trường với doanh nghiệp trong nước, mô hình hợp tác trao đổi sinh viên với đối tác nước ngoài, hợp tác trao đổi sinh viên với các trường nước ngoài. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Việt Nam đặt mục tiêu chậm nhất 2027 thiết kế, chế tạo, thử nghiệm được một số chip bán dẫn. Nhiệm vụ của các bộ ngành địa phương, các cơ quan liên quan phải tăng tốc bứt phá, đột phá, bắt kịp đến cùng và vượt lên. Cần bám sát chiến lược quyết định về phát triển ngành đến năm 2030, có giải pháp cụ thể để thực hiện, phát triển hệ sinh thái bao trùm, đồng bộ, thực chất, hiệu quả. Cùng với đó hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là cơ chế chính sách ưu đãi, tháo gỡ nút thắt về hạ tầng, thể chế thông thoáng. Chính sách ưu đãi chuyển từ thu hút đầu tư sang tạo điều kiện, phát triển thị trường chip bán dẫn cạnh tranh, bình đẳng, đúng quy luật. Các bộ ngành cần chủ động triển khai nhiệm vụ cho hiệu quả, báo cáo cụ thể với Ban Chỉ đạo, với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Cùng ngày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang Trung Quốc do ông Trấn Leng, hội trưởng làm trưởng đoàn. Nhiệt liệt chào mừng Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang Trung Quốc đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã thông tin tới Hiệp hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời nhấn mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi chủ đạo của tỉnh, đồng thời chia sẻ những thuận lợi về hạ tầng giao thông kết nối giữa tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Chiết Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hy vọng với những thế mạnh của tỉnh, Bắc Ninh sẽ là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các chủ đầu tư dựa trên các tiêu chí thu hút đầu tư của tỉnh. Mong muốn các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội khi đầu tư vào Bắc Ninh sẽ đồng hành với các doanh nghiệp địa phương, qua đó tạo chuỗi cung ứng bền chặt, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Bắc Ninh. Ông Trấn Leng, Hội trưởng Hiệp hội các doanh nghiệp Chiết Giang Trung Quốc, đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh và hạ tầng phát triển công nghiệp tại Bắc Ninh. Mong muốn tỉnh giới thiệu diện tích đất công nghiệp khoảng 133 ha để thành lập khu sản xuất tập trung với khoảng 50 doanh nghiệp của Hiệp hội. Từ năm 2026, các doanh nghiệp trong Hiệp hội mong muốn nhập khẩu từ 500.000 tấn vải thiều mỗi năm. Trước mắt các doanh nghiệp sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ nhân dân tệ vào Bắc Ninh. Hai bên cũng trao đổi về các lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm, năng lượng tái tạo, giải pháp cho ngành dệt may, xuất nhập khẩu nông sản, sản xuất phụ tùng ô tô và cơ khí, sản xuất nguyên vật liệu mới, các chính sách ưu đãi khi đầu tư vào Bắc Ninh.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thời gian này, các địa phương trong tỉnh cũng đang tập trung cao cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030. Một trong những khâu quan trọng là xây dựng dự thảo văn kiện chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển và phát huy được thế mạnh của từng địa phương đang là vấn đề đặt ra trong nhiệm kỳ tới, phải thực sự đổi mới, thể hiện rõ khát vọng vươn lên và quyết tâm hành động của mỗi địa phương, cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Phương Hoa, Quốc Hưng.
Tại một buổi lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kinh Bắc, nhiệm kỳ 2025-2030, trên cơ sở phân tích những dư địa phát triển mới của phường hiện nay, đại biểu là các chuyên gia cùng các tầng lớp tri thức, nguyên lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và các phường trước sáp nhập đã tập trung phân tích 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội đặt ra cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, hai tiêu chí quan trọng là tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người. Ông Lê Trần Hòa, khu Khúc Toại có ý kiến.
Vừa rồi là 6 phường sáp nhập lại, hoạt động của mỗi phường một khác, đặc điểm của mỗi phường một khác. Cho nên tới đây, khi xây dựng cái đề án rồi, thì các ông chỉ cố gắng bám sát đối với từng phường cũ. Chứ đừng cứ chỉ có mà là ở trên đấy thôi thì có khi nó là ở giai đoạn thành phố rồi. Phải bám sát vào thành phố, các phường cũ và mới đặc điểm của mỗi phường cũ trước khác với trên.
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc trao đổi.
Mục tiêu tăng trưởng là 12,5% và thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng từ 30 đến 32%. Thì đây là hai con số có liên quan đến nhau. Có tăng trưởng kinh tế thì sẽ có tăng cái mức thu nhập bình quân đầu người. Và để làm được điều này thì chúng tôi đã đưa ra 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 17 nhóm giải pháp. Hy vọng rằng là với sự quyết tâm, quyết liệt, sự đoàn kết và sự thống nhất giữa hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thì chúng tôi sẽ đạt được cái mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ.
Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm nay, 4 địa phương gồm xã Tiên Du, phường Quế Võ, phường Bắc Giang và xã Tân Yên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hầu hết các đại biểu tham dự đại hội đều quan tâm những chỉ tiêu đặt ra cho địa phương giai đoạn tới, cần sát và đúng với không gian mới để có giải pháp phát triển phù hợp. Bởi việc sáp nhập các xã phường không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà còn là tổ chức lại không gian phát triển theo hướng rộng mở, gắn kết, phát huy lợi thế của quy mô và tối ưu hóa nguồn lực, tạo thành thực thể, kinh tế hành chính lớn mạnh hơn. Ông Phạm Văn Kỳ, phường Quế Võ và ông Nguyễn Hữu Vinh, xã Tiên Du bày tỏ.
Các cái chỉ tiêu, các cái định hướng, phương hướng lớn của đại hội đã đề ra cho nhiệm kỳ 25-30, tôi thấy là có nhiều điểm nhấn. Trong đó thì đặc biệt là về vấn đề đảng bộ là lãnh đạo phát triển về kinh tế xã hội, tức là nó phải vượt bậc so với các nhiệm kỳ trước.
Để thực hiện được các cái việc này, sau này là các đồng chí đảng ủy viên, các đồng chí chủ chốt của ủy ban, chủ chốt của đảng ủy còn phải xuống các cơ sở, dự các cuộc họp chi bộ với các chi bộ cơ sở và dự họp các cái buổi mà để lấy ý kiến nhân dân, để nhân dân đóng góp thêm vào.
Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp xã phường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào thời điểm các địa phương vừa hoàn thành sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, tập trung xây dựng văn kiện theo hướng rõ việc, rõ mục tiêu và dễ thực hiện đang là quyết tâm hành động ở từng cấp, ngành, địa phương vì một Bắc Ninh phát triển nhanh hơn, mạnh hơn trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, giáo dục chính trị là nền tảng để xây dựng bản lĩnh, ý chí và nhận thức cho mỗi quân nhân. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, các đơn vị quân đội đang tích cực đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị để mỗi buổi học không chỉ là lý thuyết mà là động lực và hành động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Ứng dụng giáo dục chính trị do Trung tá Bùi Anh Minh thiết kế hiện đại, linh hoạt và cá nhân hóa. Với giao diện thân thiện, nội dung số hóa cùng tính năng học tập mọi lúc, mọi nơi, ứng dụng giúp quân nhân tiếp cận kiến thức thuận tiện, làm bài kiểm tra trực tuyến và theo dõi tiến trình học tập. Đồng thời, đây cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ chính trị trong việc kiểm tra đánh giá nhận thức của chiến sĩ. Thượng úy Ban Văn Kiểm, chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 nhận xét.
Cán bộ trực tiếp giảng dạy thì có thể thấy rằng đã đem lại những cái hiệu quả hết sức thiết thực. Trước hết là tăng sự tương tác giữa cán bộ giảng dạy và chiến sĩ, đồng thời thì qua đó thì giúp chiến sĩ có thể linh hoạt hơn, cũng như là nội dung học tập thì sôi nổi hơn. Qua chúng tôi đã thực tiễn kiểm nghiệm thì thời gian qua áp dụng thì chất lượng hiệu quả giáo dục chính trị của đơn vị đi lên rất nhiều.
Trung tá Bùi Anh Minh, Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 chia sẻ.
Thông qua cái app đó thì cán bộ có thể xem trước cái nội dung bài giảng ở trên app. Thì trước khi lên lớp chúng tôi đã đều đưa lên trên app trước. Và sau khi lên lớp xong thì quá trình lên lớp là quá trình trao đổi và kết thúc lên lớp mà chúng tôi có thể kiểm tra bằng những cái câu hỏi trắc nghiệm đưa trên app và sử dụng ngay ở trên cái điện thoại thông minh.
Ngoài tập trung vào chất lượng bài giảng, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 còn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chăm lo tốt đời sống bộ đội. Cấp ủy chỉ huy nắm chắc tình hình tư tưởng, đổi mới nội dung hình thức giáo dục chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ. Cho biết rõ hơn về nội dung này, Trung tá Trịnh Đình Tá, Phó Chính ủy Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 nói.
Trung đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp, phát huy vai trò nêu gương, đặc biệt là trong quá trình chấp hành kỷ luật và xây dựng chính quy. Đồng thời chúng tôi đổi mới nội dung phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo đảm tốt về công tác hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo khí thế phấn khởi, sôi nổi trong toàn đơn vị.
Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và sát thực tiễn, công tác giáo dục chính trị đang tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bộ đội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước. Tại các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, sự thay đổi về tổ chức bộ máy đặt ra không ít thách thức. Tuy nhiên, bước đầu ghi nhận sự chủ động sáng tạo của các địa phương đã giúp mô hình mới nhanh chóng đi vào vận hành ổn định và phát huy hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Văn Tuyền, Huy Độ.
Trước đây, nhiều thủ tục hành chính, bản miên, người dân tộc Nùng phải lên cấp huyện để giải quyết. Quãng đường đi cách nhà hơn 10 km. Nhưng từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mọi thủ tục của bà đã được giải quyết nhanh chóng ngay tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Bà Triệu Thị Thúy Miên, bản Đồng Vương, xã Đồng Kỳ phấn khởi nói:
"Chúng tôi đi lại thì là cũng thấy cũng giấy tờ cũng làm cũng vẫn là nhanh chóng. Thế nhưng mà sát nhập này tôi lại thấy nó tiện là mình đến một cửa đây là mình đã giấy tờ là và đến lúc được trả kết quả cũng là về ở đây để lấy là mà đúng ngày đúng hẹn, rất là tốt, rất là nhanh."
Ông Trần Văn Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đồng Kỳ cho biết:
"Ở tại xã thì cũng có các cái đồng chí cán bộ công chức là đã công tác ở tại xã cho nên là am hiểu về cái phong tục tập quán rồi là cái ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng thuận lợi trong quá trình tiếp nhận cũng như là giải quyết thủ tục hành chính."
Xã Tam Tiến được sáp nhập từ 3 xã Tam Tiến, Tiến Thắng và An Thượng với quy mô hơn 17.000 dân, trong đó khoảng 1/3 là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã đã phân công cán bộ phụ trách, bám sát từng địa bàn, nắm chắc tình hình, tập tục của nhân dân. Ông Hoàng Công Đắc, thôn Tiến Trung, xã Tam Tiến bày tỏ:
"Chính quyền mới là phải nói quan tâm nhiều vấn đề của trong cái cuộc sống nhân dân sâu sát, thậm chí xuống đến tận thôn bản này khác. Hy vọng tới đây được chính quyền vẫn cứ sâu sát và đồng thời là quan tâm hơn nữa về cái mặt đời sống nhân dân."
Ông Giáp Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Tiến cho biết thêm:
"Thông qua việc đi cơ sở thì chúng tôi đã nắm bắt được về tình hình tập quán canh tác của bà con nhân dân cũng như là lắng nghe những ý kiến kiến nghị những cái vướng mắc mà trước đây vẫn còn tồn tại, thì để trong thời gian tới chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ cho bà con nhân dân đảm bảo là các cái ý kiến được giải quyết kịp thời dựa trên các cái quy định của pháp luật."
Với những địa bàn đặc thù như vùng dân tộc thiểu số, sự quyết liệt từ tỉnh cùng tinh thần trách nhiệm của chính quyền cơ sở đang tạo nền móng quan trọng để đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi. Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh có nguồn nhân lực trẻ với gần 1,9 triệu người trong độ tuổi lao động. Tuy vậy, để cân bằng cung cầu lao động, nhất là trong thời điểm cùng lúc nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển số lượng lớn cùng ngành nghề, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ từ các cấp ngành địa phương. Sở Nội vụ, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này tập trung triển khai các giải pháp tuyên truyền, thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp đến các địa bàn, tiếp tục nhân rộng các mô hình liên kết đào tạo theo địa chỉ, đào tạo tại chỗ, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bắc Ninh số 1 và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bắc Ninh số 2 tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm đổi mới hoạt động kết nối cung cầu lao động, đảm bảo đúng, trúng sát với nhu cầu của các bên, tăng cường tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến, ngày hội việc làm lưu động tại các tỉnh có lực lượng lao động dồi dào. Giải pháp bền vững để doanh nghiệp thu hút và ổn định nguồn nhân lực vẫn là việc áp dụng các chính sách tuyển dụng phù hợp và phúc lợi tốt hơn cho người lao động. Cụ thể như điều chỉnh, nới rộng hơn về điều kiện tuyển dụng, nhất là độ tuổi, cam kết và thực hiện đúng các chính sách tuyển dụng, bảo đảm quyền lợi và chế độ đãi ngộ cho người lao động.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của cán bộ và người dân, Sở Xây dựng Bắc Ninh đang khẩn trương triển khai tuyến xe buýt kết nối Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Kinh Bắc đến bến xe khách Bắc Ninh số 1, bến xe khách Bắc Giang cũ. Sở Xây dựng vừa tổ chức mời thầu, sau đó sẽ đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp vận hành và tiến hành các thủ tục tiếp theo. Dự kiến trong quý 3, tuyến xe buýt sẽ đi vào hoạt động với tần suất 60 chuyến mỗi ngày. Lộ trình dự kiến bao gồm Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đường Ngô Gia Tự, bến xe khách Bắc Ninh số 2, bến xe khách Bắc Ninh cũ, cổng ô, đường Nguyễn Văn Cử, đường Lê Thái Tổ, đường Lý Thái Tổ, Bùng Binh ngã 6, đường Trần Hưng Đạo, cầu vượt Đại Phúc, quốc lộ 1A, cầu Như Nguyệt, quốc lộ 1A, đường gom quốc lộ 1A, cầu Sương Giang, đường Hùng Vương, nút giao đường Trường Chinh và đường Hùng Vương, siêu thị Gâu, đường Hùng Vương, đường Sương Giang, bến xe khách Bắc Ninh số 1, bến xe khách Bắc Giang cũ và ngược lại. Điểm đầu tuyến tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc thuộc phường Kinh Bắc và kết thúc tại bến xe Bắc Ninh số 1 thuộc phường Bắc Giang. Được biết, tuyến buýt này sẽ hoạt động theo hình thức khép kín, ưu tiên sử dụng phương tiện chạy điện nhằm góp phần bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị, dự án công viên Hoàng Hoa Thám từng được kỳ vọng là lá phổi xanh giữa trung tâm tỉnh lỵ, góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai xây dựng, công trình này vẫn chưa thể về đích đúng hẹn, gây lãng phí tài nguyên đất, phản ánh của nhóm phóng viên.
Công viên Hoàng Hoa Thám, phần diện tích còn lại bên trong khuôn viên, những bụi chuối xanh mọc tùm, vài tấm tôn rỉ sét cùng những tấm gỗ mục nát được người trồng rau dựng lên làm cổng. Tất cả tạo nên một khung cảnh sập sệ, đối lập hoàn toàn với sự kỳ vọng của người dân. Ông Nguyễn Quốc Hùng, phường Bắc Giang phản ánh.
Nó làm xấu đi rất nhiều cái hình ảnh của công viên Hoa Thám, và bây giờ là một cái tỉnh Bắc Ninh mới rồi thì rõ ràng là nó không hề xứng tầm với một cái thủ phủ của một cái tỉnh có một cái quy mô nền kinh tế là rất là lớn. Trong thời gian tới thì các cấp chính quyền cũng nên nhanh chóng đầu tư nâng cấp để làm cho cái hình ảnh của công viên Hoàng Hoa Thám nó đẹp đẽ hơn và nó xứng tầm với một cái đô thị của một cái tỉnh Bắc Ninh.
Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang cho biết.
Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần của người dân. Cái thứ hai là ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Để kéo dài thì lại cái tính chất vụ việc nó sẽ có phần phức tạp.
Nằm trên trục đường Hùng Vương, trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh, công viên Hoàng Hoa Thám được xem là bộ mặt của thành phố và là lá phổi xanh của phường Bắc Giang. Công viên được thiết kế hiện đại, có nhiều không gian vui chơi, giải trí, thu hút đông đảo người dân và du khách. Sau nhiều lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang trước đây điều chỉnh thiết kế, gia hạn cấp phép đầu tư, song dự án vẫn không thể về đích đúng hẹn. Nhiều hạng mục dự án vẫn trong tình trạng đắp chiếu, gây lãng phí tài nguyên, làm mất mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang trao đổi cụ thể.
Cùng phối hợp với các cơ quan chuyên môn trước đây thuộc thành phố Bắc Giang cũ để cung cấp lại các hồ sơ liên quan, đầu tư lại theo cái hướng là công viên mở. Sau khi mà có cái kết quả rà soát hồ sơ và các cái nội dung liên quan thì đề nghị là cơ quan chuyên môn của tỉnh cũng xem xét để hướng dẫn là cái phường Bắc Giang thực hiện làm sao mà cái công viên được quản lý theo đảm bảo theo quy hoạch và sử dụng đất theo mục đích có hiệu quả.
Một công viên giữa lòng thành phố nhưng đang bị trói chân bởi những nút thắt kéo dài. Và chỉ khi nào nút thắt ấy được giải quyết, công viên Hoàng Hoa Thám mới được trả lại đúng giá trị và kỳ vọng của người dân về một không gian xanh, sạch đẹp cho cộng đồng. Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 32 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía tây nam, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28 đến 33 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.